ông Vua Tát Diệu Lực. Chúng mình ấy thì làm cái gì cũng phải có cái năng lực mới làm được. Đó, như cái người làm nhà, người ta cũng phải có cái năng lực, người ta đem cái sức lực của trí tuệ, của bàn tay, ta có cái khả năng ta làm được cái nhà, cho nên cũng phải do lực mới thành. Ta chế tạo được cái ô tô, hay là người ta làm được cái bàn, cái ghế, mỗi mỗi phải có cái năng lực. Thì chỉ gọi là năng lực thôi, chứ không gọi là diệu lực. Còn bây giờ gọi là diệu lực nghĩa là thế nào? Diệu tức là nó một cái khả năng tuyệt vời. Đó. Cái khả năng nó khác cái thường tình của chúng mình, cho nên gọi là diệu lực. Bây giờ con có ngồi đây mà con hóa ra 84.000 hoa sen được không? Con không làm được. Thế nhưng mà những cái ông quỷ, bây giờ người ta gọi là nhà ảo thuật, thì họ cũng biến ra được. Thế thì họ có diệu lực không? Của cái nhà ảo thuật ấy thì nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là những cái thứ mà biến ra đây ấy, nó là cái hóa hiện, nó không có bản chất, nó chỉ tựa hồ có mà không có. Đó là một. Điểm thứ hai là phải dùng cái tâm suy nghĩ, cái ý thức, cái tâm mình mong, mình muốn. Muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia. Đấy. Thế còn đằng này của Ngài là Vô Tát, nghĩa là không định tâm làm cái gì cả, mà nó thì mỗi khi cần dùng thì nó cứ tự hiện lên thôi, chứ không phải định tâm. Như chúng mình bây giờ ấy, có ai nghèo tới thì mình định tâm, nó đói, đem cho nó ăn cơm. Thế rồi mình lại dùng cái tâm suy nghĩ, cái kia cả nó, cái da nó tái, thế kia là nó đang rét, thì cho nó cái áo. Thì chúng ta là phải dùng cái tâm suy nghĩ và định ý để cho. Thế còn như Đức Quán Thế Âm thì không phải thế. Nghĩa là cứ niệm đến danh hiệu của Ngài. Cái người nào để người ta cứ niệm đến danh hiệu của Ngài thì nhậm vận có một cái sức từ bi cứu vớt. Mà cái nhậm vận này ấy, nó không lầm đâu. Cứ đối với người đói thì sẽ có một cái duyên gì ấy, nó có cơm nó đưa tới. Mà đối với người lạnh thì sẽ có một cái duyên nào đó, nó có áo nó đưa tới. Chứ không bao giờ lầm mà người đói lại cho áo, mà với người rét lại cho cơm. Không có lầm. Không lầm mà không định ý. Thế cho nên mới gọi là cái diệu của cái Vô Tát này. Không định tâm. Các vị đã sống với cái căn bản Bồ Đề, không có dùng cái ý thức để suy xét phân biệt nữa. Nhưng mà cái việc nó cứ nhậm vận nó thành, mà nó thành một cách đúng, không bao giờ sai. Thầy vẫn cứ lấy cái thí dụ để chị em tạm hiểu cái việc này. Như cái lá phổi của chúng mình, mấy cái quả tim của chúng mình đấy, cái ruột gan của mình, cái mật, cái lá lách đấy, nó làm việc. Chúng mình có biết gì đến nó không? À, thế nhưng mà nó làm việc có sai không? Có lầm không? Đấy, nó lại còn làm việc giỏi hơn bọn chúng mình. Những cái lúc ấy may, như cái hơi thở chẳng hạn đó, nó cứ việc cái phổi nó cứ thở. Chứ nếu mà mượn cái ý thức của chúng ta mà suy nghĩ, bảo nó thở đi ấy, thì có khi mình quên đấy. Mình mãi làm việc này, mãi làm việc kia, có khi quên thở. Nhưng mà đằng này bởi vì nó Vô Tát, cái việc nó nhậm vận, nó cứ tự làm, cho nên không bao giờ nó quên. Vì vậy mình mới còn sống. Thế cho nên cái Vô Tát diệu lực này, nó là một cái mà chúng ta không thể nghĩ bàn được. Cái khả năng này của cái chân tâm bản tánh của chúng ta không thể nghĩ bàn được. Con giảng tiếp. Hai kinh chỉ thú. Chỉ thú tức là cả hai kinh đều lấy trí lập thể. Lấy cái trí tuệ làm thể. sự nêu biểu cũng đồng, tức là đều là cùng dùng ông Văn Thù làm nêu biểu cái trí đó. Thế cho nên cả hai kinh cùng như nhau.
Chỉ là tâm chỉ, còn chỉ thú
là... thú là thú hướng. Thú là thú hướng, là cái mục đích. Thế thì hai kinh lấy trí làm thể, thì con hiểu thế nào là lấy trí làm thể? Thể chất tức là làm cái mục đích. Cái cả hai kinh tu cũng dùng trí tuệ làm nhân, mà rồi đến quả cũng kết quả là lấy cái trí tuệ làm quả. Cho nên gọi là thể chất của kinh là dùng cái trí tuệ, từ cái trí cho đi đến cái giác. Cho nên gọi là lấy trí làm thể. Thì ở kinh Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới thì có cái kinh phẩm Nhập Pháp Giới, tức là cái phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì Phật giảng về lý, tất cả phải giảng về cái phương pháp tu hành từ sơ tâm là thập tín cho đến khi thành Phật quả. Thì Phật giảng suốt bộ Hoa Nghiêm cho đến phẩm cuối cùng ấy, thì Phật nếu lấy ông Thiện Tài ấy, làm coi như một gọi là cái gì nhỉ, một đại diện, lấy một người, nêu ra một người làm đại diện để mà coi như cái ông này ông tu cái bước đi từ đầu mà cho đến ngày ông ấy thành Phật, thì ông ấy phải đi những ngôi nào ngôi nào. Thì ở trong Phật có một cái phẩm để coi như là như các con bây giờ học về lý thuyết, xong rồi đem ra đóng kịch, đem ra đóng kịch để hiển cái lý thuyết đó. Đấy. Thì Phật cũng dùng, ông Phật cũng có nhiều, ông có tài đủ mặt. Cho nên đến phẩm Pháp Giới, đem một ông Thiện Tài ra đi học thầy này thầy kia 54 thiện tri thức cho tới khi chứng quả, coi như là một vị mình như thế gọi là gì, nêu biểu hay đại diện hay gì,
nêu biểu
đó. Ông có một cái ông ấy đứng lên để mà làm hết cả các việc. Thành ra những cái lời lý thuyết của Phật đã giảng suốt bộ kinh Lăng Hoa Nghiêm ấy, thì bây giờ cái ông Thiện Tài này ông ấy hiện thân, ông ấy thực hiện tất cả các công việc để cái những cái lời giảng bằng lý thuyết ấy, nó được nêu hiển lên, nó được sống động lên. Thế thì ông Thiện Tài coi như là một đại diện cho tất cả những người tu hành đấy. Ban sơ được Văn Thù dạy tham học trí thức. Đấy. Thì đầu tiên ông Thiện Tài này gặp ông Văn Thù, đó là để nêu biểu rằng muốn tu đạo Phật ấy, thì nhất định là đầu tiên ấy, là phải khai cái trí tuệ của mình ra đã. Cho nên mới nói là cả hai kinh lấy trí để làm thể chất, từ đầu cho đến đuôi chỉ là trí tuệ mà thôi. Khi mình mở gieo cái nhân thì cũng là lấy trí tuệ làm nhân. Rồi trong cái lúc tu hành ấy, là rèn luyện cái trí tuệ ấy, cho đến khi thành quả ấy, là cái trí tuệ ấy đi đến cái khai mở tột diệu của nó, đến cái chỗ cùng cực viên mãn thì gọi là kết quả. Thế cho nên ông Thiện Tài ban sơ là gặp ông Văn Thù. Gặp ông Văn Thù, ông Thiện Tài đỉnh lễ: thưa tôi bây giờ phát tâm cầu học Bồ Tát hạnh, xin ngài chỉ dạy để cầu quả vị Phật. Ông Văn Thù đầu tiên ông ấy dạy là cần phải đi tìm các thiện tri thức, nghĩa là phải có thầy, tìm các bậc thầy. Thế là ban sơ đầu tiên ông Văn Thù dạy ông Thiện Tài là phải đi tìm các bậc thầy mà học. Thì đầu tiên ông Văn Thù mới dạy đến ngài Đức Vân học pháp môn niệm Phật đầu tiên, rồi về sau mới đi học năm. Rồi từ ngài Đức Vân, ngài Đức Vân một lúc chỉ cho 21 pháp niệm Phật. Chỉ 21 pháp môn niệm Phật.
Đầu tiên học tịnh độ chứ.
Đầu tiên pháp niệm Phật, cứ nói niệm Phật thôi. Còn thì các ngài không nói chuyện tịnh độ, vì các ngài cầu thành Phật cơ. Nhưng mà đầu tiên thì ông Văn Thù chỉ đến cái chùa, đến cái núi đó, Đức Phong, thì sẽ gặp tìm thợ, gặp tỳ kheo Đức Vân. Thế lên tìm cái ngài Đức Vân thì ngài Đức Vân dạy. Thế cho nên ban sơ là gặp ngài Văn Thù dạy tham học trí thức. Rồi đến, rồi từ ngài Đức Vân học đầu tiên, ngài Đức Vân lại chỉ đến cái ông thứ hai. Rồi khi học rồi ông thứ hai lại chỉ đến cái ông thứ ba. Nghĩa là mỗi một vị là nêu biểu một ngôi. 54 ông thiện tri thức là nêu biểu 54 ngôi. Cứ đến ông này dạy xong học được một bài lại đi, lại chỉ đi sang ông kia học. Cứ thế đi dần. Thế cho tới cuối cùng, cho tới cuối cùng thì gặp ông Di Lặc, Đức Di Lặc. Cuối cùng thì Đức Di Lặc mới khuyên là phải trở về tìm ông Văn Thù. Thế thì ông này mới nghe vâng lời Đức Di Lặc để tìm ông Văn Thù, nhưng mà không biết ông Văn Thù ở đâu. Thì còn đang chưa biết ông Văn Thù ở đâu để tìm ấy, thì ông Văn Thù ông ở đâu không biết, ông duỗi cái tay để ông xoa đầu. Thế cho nên duỗi tay xoa đỉnh đầu thiện tài. Thế thì ông thiện tài không trông với ông Văn Thù, nhưng mà có cái tay ông Văn Thù xoa đầu, và ông Văn Thù lại giảng giảng. Thế thì như thế ở đây thành ra là lúc đầu tiên cũng lại là ông Văn Thù khai, mà đến khi kết quả đó tức là viên mãn được cái trí Văn Thù. Vậy thì được cái gì? Vẫn chung quy vẫn một ông Văn Thù thôi, mà sao phải đi 54 ngôi rồi cuối cùng lại gặp ông Văn Thù. Nêu biểu trí mãn chẳng khác sơ tấn. Nghĩa là cũng như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái tánh nghe, thì khi ngài nghe thì ngài cũng dùng cái tánh nghe. Mà nghe cái gì? Nghe lại cái tánh nghe của mình. Hai cái nghe nó có khác nhau không? Cho nên nghe, bây giờ nói một cách khác là mình trở về cái tánh Phật của mình. Mà khi mình chứng quả là mình chứng cái gì? Chính ngay cái tánh Phật ấy. Đấy, thế cho nên lúc sơ tâm với lúc viên mãn cũng vẫn là một cái. Thế nhưng mà một cái thì cái gì mà phải tu những 54 ngôi? Đó là bởi vì cũng như cái hạt mít thì cũng vẫn nó, mà đến khi, cho đến khi thành cây cũng vẫn là nó, chứ không phải là hai cái khác nhau. Cũng từ cái hạt mít mà thành. Thế nhưng mà từ cái hạt mít đến cây mít thì nó có khác nhau không? Nó không phải là hai, nhưng mà nó có phải thật sự là một không? Nó cũng thế. Thế nhưng mà ở trên ấy, ông Văn Thù ấy, thì dạy tham học tri thức. Đấy, phải tìm từng người một, rồi phải đến. Mà ông Văn Thù với ông Thiện Tài hai người phải đi đôi với nhau để ông Văn Thù dạy. Đấy, đến ông Đức Vân làm cái việc này, việc này. Thế như thế là thành hai người phải sát cánh nhau. Thầy trò phải ở bên cạnh nhau mà chỉ dạy. Nhưng đến khi cuối cùng ấy, thì ông thầy không cần phải ở bên cạnh. Mà ông thầy làm gì? Từ xa thì duỗi tay là tới thôi. Tức là thầy trò bây giờ đã chứng nhập được bằng, sống bằng chân tâm rồi. Thì cái tâm nó ở đâu? Nó ở khắp. Cho nên chỗ nào mà ông Thiện Tài đứng ấy, thì chỗ ấy phải có ông Văn Thù. Cả hai ông bây giờ cùng nhau ở khắp pháp giới. Thế cho nên không cần phải đứng, cái thân này không cần phải đứng sát bên cạnh nhau, nhưng mà cái tâm mới không bao giờ xa rời. Cho nên thầy trò dạy nhau bằng tâm. Cho nên nhà thiền cứ gọi truyền tâm ấn, chứ không nói như mình nữa. Cái quyển sách thầy đang đọc ấy, thì ông thầy dạy học trò, thì bảo học trò tới, ông thầy bảo ông thầy đang nằm dài này, bảo học trò cái mặt ở đây, con nằm dài giống như thầy đây này, như bố già của con đang nằm đấy, con cũng nằm dài đi. Thế cái anh học trò nó cũng nằm duỗi dài như thế, Cho nó nằm duỗi dài như thế là tự nhiên nó thấy được hết cả mọi sự. Trong cái quyển sách thầy đang đọc và nói về cái tâm truyền tâm của các ông thầy. Thế cho nên rằng, cho nên thực sự mà muốn nhận được chân tánh này phải có những cái vị thầy ấy. Theo cái cuốn sách thầy đọc ấy, thì người ta nói là phải có những các bậc thầy ấy truyền thì mới được. Còn chúng mình bây giờ học cái này là học bằng ý thức. Những các vị ấy truyền, nhưng mà dĩ nhiên là những các vị ấy, người ta chỉ chọn những người đệ tử nào mà nhận được ấy, người ta mới truyền thôi. Chứ không phải là, không phải ai cũng được. Thế thì đấy, cho nên bây giờ đến cái trí tuệ thứ cuối cùng là ông Văn Thù ở xa, để tỏ rằng thầy trò không có phải ngồi sát cánh nhau, mà học bây giờ là học bằng tâm. Thầy cũng dùng tâm mà nói, mà đệ tử cũng dùng tâm mà nghe. Cũng như cái chuyện thầy kể, bà Alexandra, bà ngồi ở gốc cây, bà thèm ăn bánh mì mới phô ma cái đấy. Thì cái ông thầy, ông ngồi ở trên đỉnh núi, ông truyền lệnh cho đệ tử, ông ấy mang lên. Đó. Người ta không cần phải dùng cái lời nói với cái tai nghe, cứ cái tâm của người ta telephone cho nhau suốt ngày.